This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, sáng thứ hai một tuần mới lại đến rồi Tiến Dũng ơi.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm sáng nay khỏe không? Thứ hai đầu tuần.
Dũng Nghiêm vẫn khỏe à. Tiến Dũng cuối tuần có gì vui không?
Tiến Dũng thì hoa liền cuối tuần thì ngày nào cũng vui hết. Thượng đế cho sức khỏe, cho mọi sự tốt đẹp thì mình cảm thấy cảm ơn thượng đế rồi. Cảm ơn Nghiêm sao, cái gì vui mình?
Cũng bình thường, nhưng mà cuối tuần thì Dũng Nghiêm cũng có đi Costco. Thấy rằng là trời nắng nóng như lửa mà sao người mà nườm nượp đông nghẹt luôn. Ngay từ cái parking lot mà kiếm chỗ đậu xe gần gần cũng rất là khó. Thì phải không có phủ nhận rằng Costco nó bán hàng tốt, giá rẻ. Nhưng mà tại vì một cái món hàng của nó, cái số lượng và cái kích cỡ của nó rất nhiều. Mà Dũng Nghiêm thấy ai ra, trời ơi cái xe nào, cụ xe nấy đầy nhóc nhóc hết. Mà không biết rằng mua về rồi mua tùm lum như vậy rồi về có xài hết không, rồi để nó quá hạn lại vứt bỏ thì rất là phí phạm. Thì mới nhớ lại Tiến Dũng nói bây giờ người Mỹ mắc nợ nhiều như vậy, không biết cái này có góp phần vô cái nợ đó không Tiến Dũng ha?
Nó có hai cái, là thứ nhất là giá nó sẽ người Mỹ sẽ mắc nợ chứ. Cái thứ hai là anh Dũng Nghiêm bởi vì cũng thấy dạo gần đây chúng ta đi vào Walmart hay đi vào Costco là những cái nơi mà chúng ta cho là ngon, bổ khỏe, rẻ, được đẹp đúng không? Thì người dân Hoa Kỳ sẽ tập trung vào những chỗ đó. Thì điều đã giải thích quý vị trước đây đó, khi mà cái đám ruộng đó mà nước nó đầy lên đó, thì không nói rồi, nhưng mà khi nó cạn xuống thì cái đó là tốt nhất, sẽ có thứ nhiều nhất. Thì giống như vậy khi nền kinh tế Hoa Kỳ đã tệ đó, thì cái nơi nào bán đồ rẻ thì người dân sẽ tập trung vào đó. Chẳng hạn như là Costco và Walmart là hai cái lĩnh vực, hai cái công ty hay là hai cái chợ này đó là cái doanh thu họ không bao giờ dưới cái kỷ lục, nó chưa được đạt kỷ lục all the time. Và đó là cái cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trước đây thí dụ quý vị có tiền, quý vị không nhất thiết phải đi Costco, chúng ta không nhất thiết phải đi the Walmart, chúng ta vào những ngôi chợ nổi tiếng như là Joe's, Trader Joe's, chúng ta vào chợ như là những cái chợ mà bán đồ phát tiền hay là ăn organic hay là ăn những cái đồ mà xa xỉ chút. Thì chúng ta không cần thiết phải đi vào Costco mua những mặt hàng rẻ hay là Walmart. Thì bây giờ như anh Dũng Nghiêm cũng đã thấy, chúng ta vào Costco all the time, những cái thấy nó rất là đông. Và buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, thường số màu đỏ. Lý do đơn giản là vì cái cắt giảm lãi suất nó sẽ được thực hiện vào tháng 9 này. Và chúng ta không biết là một lần, hai lần hay là ba lần, tối đa là ba lần, tối thiểu là một lần. Và họ cũng đang rất là trông chờ cái việc cắt giảm lãi suất này. Và sáng nay thì lý do là sao technology thì xuống, sau đó thì Dow Jones lại tăng lên. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 228 điểm, con số này sẽ đạt được con số kỷ lục mới trong vài giờ tới đây, 41.403 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 228 điểm, 17.649 điểm, S&P 500 giảm 16 điểm, 5.618 điểm, dầu thô lên được 2.30 đồng, 77.13 đồng cho một thùng dầu thô. Cái tension của bên Trung Đông bắt đầu có chiều hướng gia tăng, rồi ngay cả Trung Quốc cũng đã có một cái sự mâu thuẫn rất lớn ở Biển Đông với lại những cái đồng minh Hoa Kỳ như là Úc nè, rồi Philippines nè, và họ đã đánh chìm một chiếc tàu Made in China dài đến 850 feet đó, mà cái này giống như dựng lên một cái mô hình thôi, và họ đã đánh chìm, giống như là họ cảnh cáo vậy quý vị. Vàng thì sáng nay lên được 6 đồng, hiện tại là 2.552 đồng 30 xu cho một ao vàng. Và sau khi chúng ta thấy rằng khi mà Federal cắt giảm lãi suất thì vàng sẽ lên nữa. Lãi suất quy định 15 năm ngày hôm nay là 5.83, giảm một chút xíu. 30 năm là 6.53, giảm một chút xíu luôn. Vàng ở Việt Nam mua vào vẫn không thay đổi, mặc dầu thị trường chúng ta tế thay đổi, nhưng mà giá vàng ở Việt Nam mua vào bán ra không thay đổi, vẫn là 79 triệu mua vào, bán ra là 81 triệu cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay, quý vị nào có sử dụng đường hàng không thì chúng ta nên check cái máy bay của mình có bị delay hay không. Bởi vì ở Seattle, cái sân bay Seattle Tacoma International Airport, hôm chiều thứ sáu họ đã bị tê liệt rồi. Đến ngày hôm nay thì họ vẫn như vậy. Lý do đơn giản, họ nói thẳng luôn, chúng tôi đã bị cyber attack. Cyber attack là bị tấn công mạng tặc, gọi là mạng tặc. Cái điều này nó xảy ra ở Hoa Kỳ dạo gần đây rất là nhiều. Từ khi mà chúng ta có thể quay quan tâm kỹ thời khi mà năm 2000, khi mà ông Biden làm tổng thống cho đến bây giờ luôn đó, cái vấn đề này không giải quyết được mà nó liên tục xảy ra, và nó cost những cái công ty ở Mỹ hàng chục, hàng trăm triệu Mỹ Kim. Thưa vị, con số này nó tính lẻ, tính chẳng, tính lớn, tính nhỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim rồi. Thế người dân Hoa Kỳ mất tiền một cách rất là oan uổng, quý vị đồng ý không? Hãng thịt cũng bị, hãng xe cũng bị, hãng coi như là nó bị liên tục. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, hello, cái tin tặc đó, họ chỉ lấy được có một thứ duy nhất mà họ có thể lấy và chúng ta có thể trả, đó là Bitcoin. Quý vị có thể ném đá tín dụng là Bitcoin có đạm thì cũng chạm như mình đâu, nhưng mà thật sự đó là một cái động lực để cho hacker tiếp tục làm loạn. Tại vì ngoại trừ trả Bitcoin thì cái cyber attack này, những cái tin tặc, những cái người mà hacker này đó không lấy gì khác ngoài Bitcoin. 60.000 một cái đồng Bitcoin, thí dụ bây giờ cái hãng hàng không này hay là về cái thị trường của Seattle này, họ cái hacker demand bao nhiêu, họ phải trả bao nhiêu. Ngay giờ phút này họ nói rằng chúng tôi không biết khi nào, đến khi nào chúng tôi mới mở cửa làm việc trở lại. Đơn giản, ví dụ nè, hello, trả tiền là làm thôi. Đơn giản, hacker nó tấn công cái system của bạn, mục đích nó lấy tiền, thì bạn trả tiền thì nó mở thôi, đơn giản thôi. Đâu cần phải nói khi nào, cứ nó không biết khi nào. Khi nào mình trả tiền thì nó mới trả cái system lại cho mình. Thì cái lý do, ví dụ như đặt ra thế này, chính phủ biết cái tên cướp đó, nó cướp người dân tiền của người dân mình một cách gọi là công khai luôn, mà chính phủ không làm gì. Cái điều đầu tiên thì cũng đặt câu hỏi nè, what happened to government ngày hôm nay? Rất là khó chịu đúng không? Và tin kế tiếp thì một con số này đưa ra, mà ngay cả CNN đưa ra nữa, chứ không phải là những cái truyền thông khác, mà chính Tiến Dũng ít sử dụng những cái thông tin từ CNN, tại vì nó có một chiều hướng gọi là bias một chút xíu, tức là nghiêng về đảng Dân Chủ. Nhưng cái thông tin này từ CNN, tức là theo cái một cái report mới nhất của National Retail Federation, tức là về hiệp hội về bán lẻ của liên bang đó, tổng số tiền mà phụ huynh trả cho dụng cụ học tập năm nay đó, một con số chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, 41.5 tỷ. Wow. Họ chỉ biết rằng 15 tỷ lên 20 tỷ từ năm 2020 cho đến nay đó, con số này nó tăng lên kỷ lục cái gì. Họ nói rằng từ năm 2021 nó đã already lên 12%. Tức là năm 20 đó là 890 đồng thôi. Wow! 890 đồng cho một hộ gia đình. Wow! Nguyễn nghe kỹ nha. Một hộ gia đình trung bình là ven khoảng 890 đồng cho dụng cụ học tập cho con em của mình. Nhưng mà quay trở lại, từ cái con số này nó lên từ trước ngày hôm nay là 2.060 đồng 73 xu, một con số kỷ lục, nó lên như vậy luôn. Inflation. Và họ cho biết rằng wow, có nhiều phụ huynh họ nói rằng chịu không nổi, mà giáo viên cũng phải trích tiền túi của mình ra để mua dụng cụ học tập cho học sinh mà nghèo nhất trong lớp của mình. Cái chuyện này trước đây có xảy ra không thưa quý vị? Cá nhân quý vị có bao giờ thấy điều này nó xảy ra với gia đình của mình hay không? Và dạo gần đây, there's a lot of people đang suffering bởi vì cái inflation, cái lạm phát không control được trong vòng 4 năm liền nha. ba năm mấy nay không control được cái lạm phát. Và thì cái tiếp thì liên quan đến một cái luật mà đã thành một cái trending, tức là một cái phong trào mà nó xảy ra cả châu Âu và bây giờ nó chuyển qua châu Úc, và Úc đã approve, và sáng hôm nay ngày đầu tiên châu Úc đã thực hiện cái luật này. Cái luật này được gọi là the right to disconnect. The right to disconnect, tức là cái quyền để cắt đứt mọi liên lạc, cái quyền cắt đứt mọi liên lạc, mọi liên hệ của một cái người nhân viên với ông chủ. Cái vấn đề như thế này, tiểu đồng hoàn toàn đồng ý. Vì khi một cái người nhân viên, không cần biết họ là blue collar hay là về white collar, tức là về cái người cổ đen, cái người làm gọi là chân lắm tay bùn, hoặc là cái người đó làm người bác sĩ kỹ sư, gọi là professional job, thì cái luật này là nó bảo vệ cái quyền tự do của những thời gian out of office, tức là không có đi làm việc. Thí dụ, trong vòng 8 tiếng, thí dụ gì đi, anh Dũng Nghiêm, thí dụ nha, xin lỗi cô Thu Nga nha, anh Dũng Nghiêm, cái chương trình anh Dũng Nghiêm làm từ 7 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, ok, một ngày đẹp trời, cô Thu Nga nói, 4 giờ chiều, nhưng người đi về, cô Thu Nga nói, không được, ở lại làm cho cô 2 tiếng nữa được không? Anh Dũng Nghiêm có cái the right to disconnect, anh Nghiêm là không, từ 4 giờ đến 6 tới giờ đến ngày hôm nay là giờ riêng tư của con, cô không được bắt con làm. Nếu cô Thu Nga ép buộc thì cô Thu Nga sẽ tạm lực. Nhưng mà cái luật này chưa xảy ra Hoa Kỳ. Nhưng trong tương lai gần, nó sẽ là một cái phong trào đến Hoa Kỳ nếu đảng Dân Chủ thắng cái cơ hội kỳ này. Nếu mà như vậy thì nó sẽ xảy ra như thế nào? Tí Dũng xin trả lời và tóm tắt cái bản tin này như thế này. Đây là cái luật bảo vệ cái quyền riêng tư của một cái người nhân viên. Sau khi giờ làm việc thì chủ họ không được quyền texting, calling hoặc là email. Những cái evidence đó nó không có buộc tội của người chủ. Nhưng nó chỉ nói lên rằng người chủ nếu mà gửi tin nhắn thì cái người nhân viên được cái quyền không làm. Disconnect. This is my free time. Please don't bother me. Đó là cái luật này. Nhưng mà quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại. The right to disconnect, đó là cái người nhân viên nói với người chủ sau giờ làm việc. Trong giờ làm việc, người chủ cũng có quyền nói với người nhân viên là I have the right to disconnect you. Quý vị hiểu không? Người nhân viên có từ chối làm việc và người chủ cũng có quyền từ chối người nhân viên đó làm việc cho hãng của mình. Nhưng mà quý vị biết rằng cách nào họ rất là khôn ngoan, họ sẽ dùng những cách nào mà không có phạm luật. Quý vị biết rằng có những cái pressure mà đã tạo cho cái người nhân viên đó tự động nghỉ việc. Nên cái này có thể xảy ra ở châu Âu, có thể xảy ra ở châu Á, có thể xảy ra ở châu Úc, châu Mỹ Latin. Nhưng mà nó xảy ra ở Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nên dè dặt. Đừng có nghĩ là cái luật này sẽ cover cho quý vị. Nhưng mà nó sẽ đem đến cho quý vị một cái gọi là một cái tai hại về sau mình không biết. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến USPS. Đây là nói về bưu điện. Quý vị có đồng ý với Dũng rằng nói về lĩnh vực về bưu điện đó là một cái công việc của chính phủ, làm trong chính phủ, mà nó nhiều người, ví dụ phải nói rằng mơ ước khoảng 20 năm về trước. Đây là một cái công việc nhiều người mơ ước để trở thành một nhân viên bưu chính. Nhưng bây giờ nó là một cái công việc mà người ta thật sự ra rất là buồn khi nhắc đến cái bưu điện. Sáng hôm nay thì bưu điện cũng hoan hỷ báo tin rằng nếu vị nào ở ngoài ô mà cách thành phố các cái bưu điện 50 mai đó thì chúng ta có thể nhận thơ từ 2 đến 3 ngày mỗi lần thôi, chứ phải là 5 lần mỗi ngày như bình thường. Bởi vì bưu điện sẽ tiền trong vòng 10 năm tới đây phải xem được 30 tỷ. Thật sự ra, Dũng xin nhắc lại là bưu điện là một trong những cái công việc mà đem lại nhiều cái lợi cho chính phủ. Họ sign contract với nhiều công ty, họ làm được ra rất là nhiều tiền, nhưng mà bởi vì chính phủ họ lấy nhiều nhưng mà họ rót lại rất là ít. Bởi vì lý do đó, bưu điện cạn kiệt tài chính, thậm chí xe họ cũng không thay đổi xe điện được, tại vì cũng nhiều cái xảy ra họ cần 10 tỷ nhưng chính phủ cái tiền đâu ra. Tôi muốn đổi xe điện, anh muốn đổi thành công nghệ xanh, tôi đổi xe điện, tôi muốn cần 10 tỷ, chính phủ nó tiền đâu ra. Trong khi đó chính phủ lại muốn everything clean energy thì lại không có tạo cơ hội cho USVS sản xuất xe điện hay là mua xe điện. Nhìn thấy không? Rất là khó chịu đúng không? Hả? 1.000 tỷ bỏ ra để mà clean energy sử dụng những cái công nghệ sạch, nhưng mà cuối cùng khi mà bưu điện nói tôi cần 10 tỷ để đổi tất cả những cái xe của bưu điện thành xe, từ xe xăng thành xe điện, thì muốn là tiền đâu ra? Tôi đang thiếu nợ tiền đâu ra? Trong khi đó thì tiền của bưu điện rất nhiều nhưng mà không biết đi về đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy là của Hàm rất là tội nghiệp. Và một bản tin cuối cùng buổi sáng này, người Mỹ đang có một cái sự đấu tranh tư tưởng xem tiền để trả tiền điện hoặc là xài điện ít lại để mua lương thực. Wow, cái điều này tôi cũng thấy rằng chưa bao giờ xảy ra trong nước Mỹ. Bản tin này cũng từ CNN, quý vị, cũng từ CNN. Một cái report mới đây, 2.302 người đã bị chết ở nước Mỹ. Con số này vào năm 2023, nó tăng lên 44%. Chưa bao giờ nước Mỹ chết nhiều như vậy, quý vị, bởi vì thời tiết nóng. Người ta không dám xài heat, không dám xài máy lạnh bởi vì điện quá mắc. Tiền xăng dầu quá mắc, người ta không dám xài. Và cái report mới nhất từ cái tờ báo Washington Post thì cho biết rằng một trong bảy người Mỹ đã chi ra cái tiền lương của mình trên 14% để trả tiền điện, quý vị. Wow, nhiều vậy sao? 14 dụng là 1.000, chúng ta phải bỏ ra 140 đồng để trả tiền điện. Make sense. Tiền dụng tới cái nhà này, có hai vợ chồng xài không? Cái nhà mặc dầu điện nước xài ok, thoải mái vậy đó. Trước đây chúng trả phải 100 rưỡi thôi. Bây giờ là gần 250 đồng, hơn 100 đô cái thuyền. Dễ sợ không? Mà người ta nói rằng, wow, lý do tại sao như vậy? Wow, lý do vì chính phủ Hoa Kỳ đã không cho sử dụng về xăng dầu nhiều để mà làm tạo thành năng lượng, tạo thành năng lượng nhiều như dầu chạy để tạo nhà máy phát điện. Bây giờ phải chạy năng lượng, chạy bằng những cái năng lượng sạch như là solar panel hay chạy bằng những cái gió thì nó không đủ cung cấp. Và điều đó đã làm cho nhiều người rất là hoang mang và đau khổ. Cái vấn đề như thế này, kết luận của tiêu dùng ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên khi ông Biden là tổng thống, chuẩn bị lên làm phong và trong những cái vận động đó thì ông nói như thế này: Build back better. Quý vị nhớ kỹ nha, build back better tức là tôi sẽ làm tốt hơn, tôi sẽ xây dựng tốt hơn. Nhưng mà trong những cái vận động gần đây thì bà Kamala Harris nói sao? I will fix it on the first day. Tôi sẽ sửa lại ngay cái ngày đầu tiên tôi làm tổng thống. 4 năm trời đâu ai cấm bà làm điều đó đâu. Tại sao tới bây giờ bà nói fix? Ông thần kia đã làm sai rồi, bây giờ tôi sẽ sửa lại. Quý vị có nào tin không? Nếu vị tin thì tôi xin nói với vị như thế này. Tôi nói này, người Mỹ có câu này: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Tiếng tập dịch nha. Nếu mà tôi biết bạn lừa tôi lần thứ nhất thì bạn là người bạn quá tệ. Nhưng mà vẫn như vậy mà bạn vẫn lừa tôi được lần thứ hai thì lúc đó là tôi là người quá ngu. Lúc đầu thì bạn là người tệ nhưng mà thứ hai tôi vẫn bị lừa nữa thì tôi là người quá ngu. Chúng ta suy nghĩ thiệt kỹ để đưa nền kinh tế Hoa Kỳ tốt đẹp hơn trong vòng 4 năm tới, quý vị. Xin lời Dũng Nghiêm.
Vâng, thì không mua lương thực thì không chi tiền để mua lương thực thì để dành để trả tiền điện thì chết đói, mà chi tiền để trả tiền chi tiền mua lương thực thì không trả tiền điện thì chết vì nóng, thì cái chết nào cũng thê thảm. Thì theo Tiến Dũng chọn cái nào?
Tiến Dũng thì thật sự là chưa có nằm trong trường hợp này, nhưng mà tôi nghĩ là Tiến Dũng sẽ chọn cũng khó như những gì mà nó câu hỏi này khó thiệt. Tại vì mình ăn quen như vậy rồi, nhưng mà thay đổi khẩu vị thì như mà người Việt mình thì chắc mình chịu nóng được ha, chắc chịu nóng chút và ăn uống cho nó bổ dưỡng chút cũng không sao. Nhưng mà người Mỹ thì ăn cực cũng khó, mà gọi là ở nóng cũng không chịu được, nên mình thấy là người Việt Nam mình có thể thích nghi được mọi môi trường nhưng mà người Mỹ chắc khó. Thì Dũng nghĩ là tại mình không có nằm trong trường hợp này, mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình chịu nóng được, nhưng mà ăn uống phải nó đầy đủ chất dinh dưỡng, thì mình nghĩ là mình chọn cái uống hợp tiện biệt thì mình có thể tiết kiệm được. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Còn mình chúc anh Dũng Nghiêm có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.